Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 25 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Lợi ích của việc tọa thiền. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 15.
Làm bác sĩ mà có lòng thương người, quan tâm đến bệnh nhân và bản thân lại có tu hành như vậy, tôi rất cảm động. Người như vậy rất hiếm có. Anh làm việc nơi đó giúp ích được cho bệnh nhân rất nhiều. Nếu bản thân anh tu hành tốt, có định lực cao, thì bệnh nhân nào có phước báo lắm mới được anh chữa trị cho.
Có một vị y tá chuyên làm ca đêm, bà phát giác ra rằng đêm nào bà còn ở đó thì bệnh nhân không chết. Chờ cho bà ta đi khỏi một bước, thì bệnh nhân rất có thể sẽ chết, hoặc là qua sáng ngày hôm sau mới chết. Họ đều chết ban ngày, lúc bà ta còn ở bệnh viện thì không ai chết hết. Rất có thể anh cũng sẽ như thế, nếu như anh tu hành tốt. Vì sao?
Vì người tu pháp môn Quán Âm mà tu hành rất tốt sẽ biến thành một đạo sư, có lực lượng rất cao, ma không dám bước vào chỗ của mình. Đợi cho mình đi rồi chúng mới dám vào. Chúng không chịu nổi từ trường của mình, xem như là một hình thức lễ phép của chúng.
Giống như phạm nhân bị nhốt trong tù, có lúc luật sư của họ cũng có thể vào thăm. Khi luật sư của họ có mặt ở đó, thì người cai tù không dám nặng lời la mắng phạm nhân, hoặc bảo phạm nhân làm những chuyện gì. Đợi cho luật sư đi rồi, họ mới dám đối xử khắt khe với phạm nhân. Có một quy luật như vậy, bất kể người đó phạm tội gì.
Tương tự như vậy, lúc vị sư phụ đầu tiên của tôi còn tại thế, đích thân ngài có kinh nghiệm này. Có một bệnh nhân không có thọ tâm ấn, nhưng là người bà con xa của ngài. Lúc đó sư phụ tôi đã thọ pháp, nhưng còn chưa làm minh sư, chỉ phụ giúp sư ông trong việc hoằng pháp mà thôi. Có khi sư ông đưa ngài đến chỗ nào đó để thuyết pháp, rất có thể ngài làm hội trưởng hoặc làm liên lạc viên lo về chuyện cộng tu, vân vân. Ngài tu hành rất tốt và tin tưởng sư ông 100%. Ngài cũng thuộc về đẳng cấp cao, cho nên sau này mới làm minh sư được chứ.
Lúc đó, người bạn này, tức là bệnh nhân, đã gần vãng sanh, nhưng vì không có thọ pháp, không có phước báo gì, nên sư phụ tôi mới đến thăm bệnh nhân và nắm tay anh ta, nói một đôi câu chuyện. Bệnh nhân chưa biết là sắp ra đi và rất đau khổ, vân vân. Sư phụ tôi thấy hai hồn ma đầu trâu mặt ngựa cứ đứng chờ bên ngoài. Ngài ngồi với bệnh nhân bao lâu thì hai hồn ma đó cứ đợi ở ngoài, không dám vào.
Người tu pháp môn Quán Âm không cần phải nói gì hơn. Sự giúp đỡ lớn nhất là ngồi thiền. Sư phụ tôi ngồi thiền và sau đó cũng nắm tay bệnh nhân, bảo bệnh nhân cầu nguyện theo tín ngưỡng của mình. Cầu xin giúp đỡ. Còn sư phụ tôi hộ niệm bằng cách tọa thiền và mật niệm năm hồng danh. Hai bộ hạ do ma vương phái đến, thấy vậy không dám vào. Sau đó chúng về báo với ma vương là, vì có hai thầy trò ở trong đó, cho nên chúng không thể vào được.
Ma vương mới đến bàn với sư phụ tôi, là nếu ngài cứ ngồi đó, thì bộ hạ của ma vương sẽ không thể làm việc. Bệnh nhân đó cần phải chết. Vì thời gian đã đến, chứ không phải là bị ép buộc. Ma vương yêu cầu ngài đi ra để chúng làm việc, và sư phụ tôi phải đi ra. Chúng liền vào, kéo hồn bệnh nhân đi.
Sư phụ tôi bảo người nhà của bệnh nhân đem nữ trang của người này lúc còn sống, tặng cho người nghèo. Như vậy, hồn của bệnh nhân mới dễ ra đi, vì lúc bệnh nhân còn sống vẫn còn thiếu nợ người ta. Họ làm theo như vậy, và bệnh nhân lập tức ra đi. Mà không bị hành xác nữa. Sư phụ tôi đích thân kể như vậy.
Sư phụ tôi còn nói thêm với ma vương rằng,
ta cần phải đi, nhưng nhà ngươi nên nhớ là ta đã ngồi nói chuyện với người này 4 tiếng đồng hồ. Nhà ngươi nên ghi xuống, để cho người này một chút cơ hội và công đức.
Ma Vương hứa rằng sẽ nhớ. Vì sư phụ tôi nói chuyện với bệnh nhân 4 tiếng đồng hồ, cho nên bệnh nhân có được 4 tiếng đồng hồ công đức. Vì thế người đó khỏi xuống địa ngục và khỏi chịu đau khổ.
Cho nên, nếu anh tu hành rất tốt thì bệnh nhân của anh trong vô hình đều được giúp đỡ. Khi chúng ta tu hành thì đi đến đâu cũng có thể giúp đỡ người khác, bất kể là làm việc gì. Chúng ta ngồi thiền nơi bệnh nhân nằm, đương nhiên là có lợi ích cho họ. Hoặc chúng ta thiền ở nhà rồi mang lực lượng cứu mạng đó đến. Nếu như mạng người đó còn cứu được, thì đương nhiên là lực lượng minh sư sẽ tận lực giúp đỡ người đó, nhờ người đó có quan hệ với mình.
Đôi lúc không nhất định phải có huyết thống họ hàng, chỉ cần chúng ta thông cảm họ là được, hoặc người đó là bạn tốt, hoặc trước kia họ giúp đỡ mình chuyện gì, bây giờ mình cảm kích ân nghĩa đó, chỉ cần nghĩ đến họ là lực lượng minh sư sẽ giúp đỡ họ. Cho nên pháp môn Quán Âm có lực lượng câu thông bất khả tư nghị, không cần phải dùng điện thoại hoặc biết gì hết, chỉ mới nghĩ đến là có hiệu lực ngay.
Cảnh giới tịnh độ là như vậy. Người này nghĩ gì là người khác biết ngay, không cần phải dùng ngôn ngữ, cũng không cần phải biết mình tên gì. Những cảnh giới cao đều là như vậy cả. Giả sử mình muốn gì là người khác biết ngay, hoặc cầu xin gì thì vị giáo chủ trên đó lập tức phóng hào quang đến giúp đỡ, mà ngài không cần phải biết tên mình là gì.
Cảnh giới cao nhất không có tên, không có tình trạng cá nhân. Mọi người đều đồng nhất thể. Cho dù là có hình tướng cá nhân và đẳng cấp cá nhân, nhưng không có sự phân biệt cá nhân một cách rõ rệt. Giống như hệ thống phát thanh, không cần biết địa chỉ mình ở đâu. Chỉ cần mình có máy truyền thanh với làn sóng điện như nhau, thì bất cứ nơi đâu mình mở lên là có thể thu được, tiếp nhận được. Máy truyền hình cũng vậy. Đài truyền hình không cần địa chỉ của mình, không cần biết số máy truyền hình, không cần biết mua từ lúc nào, hoặc từ hãng nào, hoặc là ai mua. Mình chỉ cần mở lên đài đó là máy sẽ tiếp nhận được.
Truyền tâm ấn cũng vậy, tức là mở hệ thống thâu thanh. Sau đó mỗi ngày mình đều có thể câu thông, rất là tiện lợi. Hệ thống điện thoại của chúng ta thật sự cũng là như vậy. Cho nên bất kỳ chúng ta ở đâu, chỉ cần nghĩ đến minh sư là có ngay, có phải như vậy không? Minh sư không phải chạy đến đó, mà chỉ ở một nơi phát ra chấn động lực. Tôi đã dạy quý vị cách hóa thân ra trăm ngàn ức. Ai có thể làm được? Chỉ cần biến đổi làn sóng điện là được rồi.
Trăm ngàn ức hóa thân là không đến, mà cũng không đi. Nhưng chỗ nào cũng đến, và chỗ nào cũng đi, đâu đâu cũng có mặt. Đây là chuyện rất khoa học, không có gì là không được cả. Giống như ngày nay, khoa học rất tiến bộ. Nhiều đồ vật đều dùng điện tử hoặc máy điện toán để điều khiển. Ngày xưa, người ta dùng cây mà đàn. Ngày nay, họ làm ra loại đàn điện. Nó nhỏ hơn mà lại có nhiều nút công dụng hơn. Có thể đàn ra tiếng tiêu, tiếng gì cũng có phải hay hơn không? Đó là nhờ dùng điện tử.
Âm nhạc cao đẳng hơn cũng vậy. Cao đẳng đến nỗi không cần phải dùng đến bất cứ công cụ nào mà vẫn có âm nhạc. Đó mới là âm nhạc cao đẳng nhất, là sức chấn động cao đẳng nhất, là điện tử cao đẳng nhất. Ánh sáng và âm thanh của pháp môn Quán Âm là loại điện tử cao đẳng nhất mà các khoa học gia mong cầu, chỉ có điều là họ chưa tìm được mà thôi.
Cho nên, tu hành là khoa học cao đẳng nhất. Học pháp môn Quán Âm với tôi là học loại khoa học cao nhất, học loại lý luận cao nhất. Đó không phải là mê tín, lạy thần cầu phước báu, làm điều chi bí ẩn, lén lút, mơ hồ, nhảy múa cho mệt mỏi, nói huyên thuyên vô nghĩa mà chính mình cũng không biết mình nói gì. Đó là nhập ma.
Ma là gì? Là thứ lực lượng thiếu trí huệ. Phật là gì? Là trí huệ khoa học. Chúng ta càng tu càng hiểu biết khoa học. Nếu chúng ta chỉ chuyên nghiên cứu khoa học mà không tu hành, thì khoa học đó chỉ giới hạn, còn tu hành sẽ siêu vượt khoa học, sẽ tiến bộ hơn. Họ chỉ lên đến cung trăng, còn chúng ta thì đi xa hơn nữa. Họ muốn khám phá, muốn đi viếng nhiều hành tinh mà không sao đi được. Hiện nay tiến bộ lắm, là người ta chỉ lên đến cung trăng mà thôi, và chỉ mang được một số đá về. Rồi mọi người hợp lại nghiên cứu, chỉ có toàn là đá, không có ý nghĩa gì hết, tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Nếu như họ dùng tiền của, công lực và nhiệt tâm đó vào phương diện tu hành, thì đã sớm thành Phật rồi.
Nếu chúng ta thành tâm tu hành, thì trong vô hình, nhiều người có được sự ảnh hưởng. Ngày xưa, lúc tôi chưa làm minh sư, chưa ra giảng pháp, tôi cũng đi khắp nơi, đến đâu cũng chỉ tọa thiền mà thôi. Nhưng tôi phát giác ra rằng, đến nơi nào, người ta cũng đều yêu thích đến hỏi tôi mọi điều. Có người có tính tình lập dị, đến nỗi cả chùa đều không thích. Thế mà người đó cũng đến hỏi tôi tu pháp gì, có thầy dạy cho người đó không? Hỏi thầy tôi là ai? Hỏi một cách rất là chân thành. Người khó tính, người tốt, người xấu đều đến hỏi.
Hồi đó tôi đều giới thiệu họ đi Ấn Độ, vì lúc đó tôi không muốn dạy. Tôi không muốn xuất hiện, cho dù tôi ở Formosa. Tôi vẫn gửi người đến Ấn Độ học. Tôi đưa họ đến nơi sư ông, sư bá tôi học, chứ bản thân tôi không dạy. Lúc đó, tôi còn chưa làm nghề này, còn chưa bị ép buộc làm việc này.
Cho nên, nếu quý vị thành tâm và thật sự tu hành, thì người ta sẽ cảm thấy mình có điều gì khác lạ. Ai nấy cũng muốn đến gần. Họ thấy mình làm chi, thì học theo cái đó, lạ như vậy đó. Cho nên, thiền không dùng ngôn ngữ, quý vị càng lúc càng tin những gì tôi nói là sự thật. Chúng ta tu hành có lực lượng thì mới được như vậy. Còn nếu mình tu pháp khác thì người ta không màng để ý đến. Chúng ta có gọi họ cả nửa năm, họ cũng không đến để nói với chúng ta một câu. Dạy họ niệm Phật, họ cũng không niệm. Bảo họ tụng kinh, họ cũng lờ luôn.
Bây giờ chúng ta tu một cách âm thầm, không dám nói gì, không được nói thể nghiệm, vì sư phụ không cho nói. Thế mà ai nấy cũng để ý đến, có phải vậy không? Chúng ta không cần làm gì cả. Chúng ta đã trở nên một công cụ trong sạch. Đi đến đâu cũng tự nhiên phát ra lực lượng sư phụ, thu hút người có duyên đến.
Chúng ta biến thành công cụ tốt. Như vậy mới thật sự là tu hành. Như thế mới không có ngã chấp. Mới không cảm thấy là mình thu hút người đã đến, không nghĩ là mình bảo người đã đến, không nghĩ là mình nói cho người đó nghe thì họ mới được như vậy, vân vân. Nó tự nhiên sẽ như vậy. Như thế, chúng ta mới không sinh lòng cao ngạo.
Càng tu pháp môn Quan Âm, càng lúc chúng ta càng khiêm tốn, càng lúc càng thấy mình thật ra chẳng có gì hay cả. Đều là lực lượng vạn năng dùng chúng ta để làm việc. Chúng ta càng lúc càng thấy mình nhỏ bé, phải không? Nhưng chúng ta cũng càng lúc càng vĩ đại. Nó là như vậy. Nhỏ, nhưng mà lại lớn. Khi thấy lớn, thì lại là nhỏ.
Có lúc chúng ta cầu nguyện chuyện gì mà không thấy có kết quả liền, thì tưởng rằng không linh. Nhưng thật sự, không phải là không linh, mà do thời gian trên kia khác với thời gian ở cõi ta bà. Như khi được thể nghiệm, sư phụ nói cho mình biết điều gì, đó là thuộc về cảnh giới khác, chứ không phải ở cõi ta bà này. Cảnh giới ở trên không có thời gian và không gian. Một sát na trên đó, bằng 2-3 ngày ở dưới này, nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải có lòng tin, vì sự an bài của thời gian trên đó khác với dưới này.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Đài Bắc, Formosa vào ngày 25 tháng 10 năm 1988 với chủ đề Lợi ích của việc tọa thiền. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị, quyển 15.